là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận niềm vui trên khu tái định cư Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Tiếp đó là bài viết trăn trở giáo dục vùng cao. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Công an tỉnh vừa kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái. Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm qua, ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu của kẻ địch, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua trong năm học đã tạo động lực, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa mạnh mẽ. Do đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Trong những ngày này, huyện Mù Cao Mù Căng Chải đang phải đối mặt với trận rét đậm rét hại. Nhiều địa phương nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường triển khai các biện pháp phòng chống rét. Phản ánh của phóng viên chương trình. Bà Thảo Thị Xu, xã Cao Phạ có hai cháu đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cao Phạ, nhưng do điều kiện gia đình còn khó khăn nên các cháu của bà không có đủ ấm để mặc. Để đảm bảo sức khỏe cho các cháu, những ngày qua bà Thảo Thị Xu đã tự tay may cho hai cháu nhiều áo và mang đến trường để cho các cháu mặc khỏi bị rét. Bà Thảo Thị Xu, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải nói. Mấy ngày hôm nay lạnh quá mà gia đình không có điều kiện nên tôi mang cái áo đến cho hai cháu của tôi để chúng được ấm như các bạn và không ảnh hưởng đến kết quả học tập của các cháu. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cao Phạ có trên 700 em học sinh, trong đó có trên 500 em ở bán trú. Hầu hết các em đều là hộ nghèo, điều kiện gia đình hết sức khó khăn. Vì vậy, những ngày rét này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ chăn ấm, nước ấm và tăng thêm khẩu phần ăn cũng như các điều kiện khác để đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia học tập. Không những vậy, nhà trường còn tạm ngừng các hoạt động ngoài trời. Trong những ngày giá rét, các giờ học trên lớp, nhà trường chỉ đạo cán bộ giáo viên đứng lớp đóng hết cửa sổ, chỉ đạo y tế học đường tăng cường khám sức khỏe thường xuyên cho các em. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh chủ động mặc ấm cho các em trước khi đến lớp. Bà Hoàng Thị Ngân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Cao Phạ cho biết thêm.
Phòng chống rét cho học sinh trong những ngày giá rét này thì đơn vị nhà trường thì đã thực hiện một số cái nội dung. Thứ nhất là cũng là cấp phát bổ sung thêm chăn chiếu cho các cháu, để cho đảm bảo về cái giữ ấm cho các cháu học sinh, mỗi học sinh được một cái chăn. Cái thứ hai, nội dung thứ hai nữa là về cái cũng chú trọng về công tác là khẩu phần ăn sữa ăn cho học sinh thực hiện đảm bảo và đủ chất dinh dưỡng cho học sinh. Cái một nội dung nữa đó là chúng tôi quan tâm là cho học sinh là thực hiện cái tổ chức cái hoạt động dạy và học ở đối với nhà trường thì được học ở trong các cái phòng học đảm bảo ấm áp và cũng đầy đủ điện thắp sáng cho thầy và trò. Nhà trường cũng đã quan tâm đến cái công việc là đảm bảo giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ thể của học sinh, cũng tổ chức cho các cháu với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm là cho các cháu là được tắm bằng nước ấm của cái nồi hơi, cái tận dụng cái nguồn nước nóng từ nồi hơi để cho các cháu được tắm. Cũng thường xuyên là đôn đốc là kiểm tra là nhắc nhở các cháu là thực hiện cái việc mặc áo ấm. Các cháu là mỗi khi là lên lớp cũng như là về phòng ở bán trú.
Xã Cao Phạ có trên 1.500 học sinh, trong đó bậc trung học cơ sở trên 400 học sinh, bậc mầm non trên 400 học sinh và bậc tiểu học trên 700 học sinh. Tỷ lệ học sinh ở bán trú của các cấp học trên 700 học sinh. Là địa phương thường xuyên hứng chịu các đợt rét đậm rét hại kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, trong đó có các em học sinh. Để đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia học tập đầy đủ và duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp, xã thường xuyên chỉ đạo các ngành đoàn thể thường xuyên phối hợp các đơn vị trường, thôn bản vận động các bậc phụ huynh chủ động mặc ấm cho các em, đồng thời mua thêm cho các em giày dép, ủng để các em đi tới trường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác dạy học, việc đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh tại các trường. Ông Thảo A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Phạ nói.
Trong cái thời gian rét này thì chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường cũng như phụ huynh tuyên truyền phụ huynh học sinh là đã chuẩn bị áo và rét cho các cháu để mặc cho đảm bảo trong cái thời gian rét này cho đảm bảo trong cái thời gian học rét. Và ngoài chỉ đạo nhà trường làm tốt với học sinh bán trú thì đã chỉ đạo nhà trường chuẩn bị là trang màng rồi là cho các cháu để đắp ấm trong cái băng đen trong thời gian rét. Một tuần thì chúng đi vào một hai lần để kiểm tra cái chế độ ăn uống của các cháu, đặc biệt là buổi sáng, buổi trưa là sáng một tuần cũng đi kiểm tra chế độ ăn uống với các cháu. Thì qua trong cái thời gian kiểm tra thì thấy là nhà chúng nấu ăn cho các cháu là rất là đảm bảo.
Do diễn biến bất thường của thời tiết, Phòng Giáo dục huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo 39 đơn vị trường trên địa bàn huyện đảm bảo các điều kiện giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là cho các em nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ. Cùng với đó, thành lập các đoàn phối hợp với các xã kiểm tra công tác giữ ấm, tăng cường khẩu phần ăn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường, đảm bảo cho các em có một sức khỏe tốt nhất để tham gia học tập và duy trì chuyên cần trong mùa đông. Năm 2018, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý gần 194 trường hợp vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển, lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu từ Trung Quốc, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường thành phố Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 260 triệu đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 460 triệu đồng và ước giá trị hàng hóa kém chất lượng tiêu hủy gần 350 triệu đồng. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ của đội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường. Đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lũ kinh hoàng vào tháng 7 năm 2018 đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng, đời sống của bà con nơi đây gặp vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sau 5 tháng trận lũ lịch sử đi qua, với sự chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đến nay cuộc sống của người dân đã vơi bớt đi phần nào khi được ở trong những ngôi nhà mới khang trang trên khu tái định cư Nong Mi, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Hôm nay, gia đình anh Hà Văn Huân, khu tái định cư Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đang tranh thủ hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 kiên cố với diện tích trên 100m². Trong trận lũ dữ vừa qua, toàn bộ nhà cửa bị cuốn trôi và nhiều diện tích hoa màu bị đất đá vùi lấp. Được sự quan tâm của tỉnh cũng như của huyện, gia đình anh được nhà nước bố trí ở khu tái định cư với tổng diện tích gần 200m², vừa được hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà. Cùng với đó, gia đình anh còn được các nhà hảo tâm, anh em dòng họ quyên góp ủng hộ. Anh Huân vui mừng nói.
Trước kia cũng ở dưới kia bị trôi hết hoàn toàn, trôi và sập hoàn toàn. Từ khi trôi sập hoàn toàn, với lại em là được nhà nước hỗ trợ với các đoàn thể người ta ủng hộ nữa thì em được ít, thì đến đây em làm được nhà trên này thì cảm thấy nó yên tâm hơn và nó được an toàn hơn trên này thì không phải lo sợ gì nữa.
Trong trận mưa lũ vừa qua, gia đình bà Hà Thị Dườn ở bản Tủ, xã Sơn Lương là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất khi toàn bộ nhà cửa và hoa màu của gia đình bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Đau thương hơn khi người con dâu của bà và đứa cháu nội cũng ra đi mãi mãi theo dòng nước lũ. Những mất mát đó tưởng như không có gì bù đắp được, tuy nhiên được sự quan tâm của tỉnh và huyện và bà con hàng xóm, gia đình bà được bố trí ở khu tái định cư với tổng diện tích gần 260m² và được hỗ trợ 25 triệu đồng. Các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể quyên góp ủng hộ trên 60 triệu đồng. Giờ đây, được ở trong ngôi nhà mới khang trang cũng giúp bà vơi bớt đi những đau thương mất mát, bà Dườn tâm sự.
Bây giờ cuộc sống của bà gia đình bây giờ cũng rất là vui vẻ rồi, yên tâm, ổn định lắm rồi. Cũng may mắn đảng và nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình. Bây giờ nhà của tôi cũng rất là phấn khởi. Coi là nhà nước cũng làm cửa làm nhà cho, để tiền cho, để các cái miếng ăn miếng ở thì cũng nhà nước cũng rất là quan tâm. Gia đình rất là ổn định.
Trận mưa lũ xảy ra vào tháng 7 năm 2018 đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân xã Sơn Lương. Để ổn định cuộc sống cho người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tạo mặt bằng, chia lô và giao đất cho đồng bào làm nhà. Đến nay, 27 hộ dân thuộc diện phải di rời đã được bố trí đất trên khu tái định cư tập trung Nong Mi, trong đó 25 hộ xây được nhà ở kiên cố với phương châm 3 cứng, cứng mái, cứng nền và cứng tường, và đủ 3 công trình vệ sinh, nhà tắm, hố tiêu và hố xử lý rác thải. Hệ thống điện lưới được kéo về từng hộ gia đình, các công trình nước sạch được đầu tư xây dựng, đường giao thông đang được đầu tư xây dựng. Một diện mạo mới đang được hồi sinh trên khu tái định cư Nong Mi. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Thế riêng có thôn Bản Tủ thì là bị nặng nề nhất về nhà cửa, nên là chúng tôi đã tuyên truyền vận động tất cả bà con cũng di rời sớm về để làm nhà ở, để ổn định cuộc sống gia đình. Và sau khắc phục này thì Ủy ban xã chúng tôi cũng rất là phấn khởi, cũng đã được bà con, cũng đã được nhà nước hỗ trợ về khu tái định cư ở khu Nong Mi, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương. Cho nên là bà con lên trên này ở nơi cuộc sống rất là ổn định và cũng không sợ bão lũ nữa. Từ khi lên đến đây thì tâm tư nguyện vọng của bà con là rất là phấn khởi, vì cũng đã được chính quyền xã, đảng cũng như đảng bộ xã Sơn Lương rất là quan tâm, cũng như là cấp trên đã quan tâm đến bà con nhân dân và thường xuyên thăm hỏi và động viên nhân dân làm sao để ổn định cuộc sống trong gia đình, để bà con phát triển kinh tế được bền vững và lâu dài.
Cơn lũ đi qua, với sự nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương cùng với sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm, một cuộc sống mới của 27 hộ dân khi tái định cư Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đang dần ổn định trên vùng cao gian khó này.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận niềm vui trên khu tái định cư Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn do phóng viên Trung Dũng và Đức Tình thực hiện. Chương trình sẽ được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành theo quyết định số 329 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định rõ quan điểm phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục của đất nước ta, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc là những mục tiêu tỉnh Yên Bái nỗ lực hướng tới trong quá trình phát triển đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thực trạng văn hóa đọc cũng như việc thực hiện đề án tại tỉnh Yên Bái, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với bà Lê Tú Anh, Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, văn hóa đọc thì đang được hiểu như thế nào và hiện nay thì văn hóa đọc đang đứng trước những nguy cơ gì?
Hiện nay thì có thể nói là đối với đất nước chúng ta nói chung và đối với tỉnh Yên Bái nói riêng thì do cái công nghệ thông tin phát triển, chính vì vậy mà văn hóa đọc đã dần dần bị một số người là cũng lãng quên, tức là từ bỏ những cái thói quen đọc sách như trước đây.
Trước những thực trạng đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có những biện pháp gì để nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng thưa bà?
Thực hiện cái quyết định 329 của Thủ tướng Chính phủ thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái ban hành cái kế hoạch 124 ngày 7 tháng 6 năm 2018. Đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện, triển khai thực hiện cái đề án phát triển văn hóa đọc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thì đây là một cái việc hết sức là có ý nghĩa và nó có một cái tầm chiến lược. Thứ hai là Sở Văn hóa Thể thao Dịch cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền giao cho các cái đơn vị trong ngành để mà tuyên truyền về cái đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thế còn đối với thư viện chúng tôi thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể, cái hoạt động trong cả một năm. Thế và cái thứ hai là thư viện thì cũng đã có những cái định hướng cụ thể, đặc biệt là cái hướng phục vụ tại cơ sở.
Vâng thưa bà, như bà vừa trao đổi thì hiện nay chúng ta đang triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Vậy thì đề án này đưa ra những mục tiêu cụ thể như thế nào và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì sẽ có những biện pháp gì để thực hiện tốt đề án này?
Mục tiêu mà đề án đưa ra cũng như là cái kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái thì đưa ra là xây dựng cái thói quen, cái nhu cầu, phương pháp và kỹ năng đọc cho toàn thể người dân trong tỉnh, đặc biệt là đối với đối tượng là thanh thiếu niên nhi đồng, nhằm là xây dựng một cái xã hội học tập, thứ hai là xây dựng cái tri thức cho mọi người và xây dựng con người mới để phát triển địa phương cũng như phát triển đất nước. Thứ hai là cái mục tiêu cụ thể thì là hướng đến năm 2020 là 80% đối tượng là học sinh, sinh viên là được tiếp cận với văn hóa đọc, tức là tiếp cận với sách trong nhà trường cũng như là thư viện và ở ngoài xã hội. Mục tiêu nữa đó là 20 đến 25% người dân ở nông thôn có thể tiếp cận với các cái tài liệu, các cái sách. Thứ ba là hướng tới là mỗi một người dân là trong một năm là có thể đọc 2 cuốn sách, và đối với bạn đọc ở thư viện là mỗi một năm là 0,5 cuốn sách trên một đầu người. Hướng tới là 100% các trường trung học cơ sở và trường tiểu học trên địa bàn thành phố trong tỉnh có các cái thư viện, và 50% các cái thư viện đấy đạt chuẩn quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng đã chỉ đạo cho thư viện để xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái đề án. Thì thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền giới thiệu sách để làm sao để nâng cao cái nhận thức của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân về cái xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một cái nhiệm vụ hết sức là cấp bách và rất là cần thiết. Thứ hai là xây dựng cái thói quen, kỹ năng, phương pháp đọc đối với không chỉ là những cái bạn bạc đọc đến thư viện mà cả người dân, thông qua cái việc là phối hợp với các cái cơ quan và ngành giáo dục để làm sao để tạo được cái sự đồng thuận trong nhà trường, trong xã hội và trong thư viện để xây dựng cái phương pháp và cái thói quen đọc sách cho người dân cũng như là cái đối tượng mà chúng tôi hướng tới đó là thanh thiếu niên nhi đồng. Thứ ba là nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập. Ngoài cái việc mà duy trì các cái hoạt động tại thư viện thì chúng tôi sẽ tăng cường mở thêm các cái dịch vụ mới làm sao để phù hợp với cái yêu cầu trong cái thời đại hiện nay và ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động thư viện. Thứ ba là xã hội hóa cái hoạt động thư viện để tăng cường cái cơ sở vật chất cũng như là nguồn lực thông tin để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu đọc của người dân trong tỉnh. Và thứ tư là phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh để tổ chức nhiều cái hoạt động hơn nữa về tuyên truyền về cái đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Và thứ năm là cái hợp tác với các cơ quan ban ngành ở trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, và đặc biệt là nếu có thể thì hợp tác với nước ngoài để làm sao để có những cái hợp tác nó hiệu quả và xây dựng phát triển văn hóa đọc bền vững trong cộng đồng.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng cao là nhắc đến những khó khăn vất vả, bởi nơi đây điều kiện giao thông đi lại khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí còn thấp, với những giáo viên cắm bản lại càng khó khăn hơn khi dạy học trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, mến trẻ đã giúp những thầy cô giáo gắn bó với mảnh đất vùng cao của tỉnh Yên Bái. Trong chuyến công tác lên bản Làng Giàng, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải lần này, tiếp tục được chứng kiến, cảm nhận sự khó khăn vất vả cùng những câu chuyện cảm động về những cô giáo đang ngày đêm bám bản, quyết tâm gieo chữ mảnh đất nơi đỉnh trời này, phóng viên chương trình đã có ghi nhận sau. Không ít người, nhất là các cán bộ giáo viên trong tỉnh, khi nhắc tới những bản Lùng Cúng hay Làng Giàng của xã Nậm Có đều phải lắc đầu ái ngại. Bởi lẽ ngoài những gian nan về chặng đường lên với bản vùng cao này thì nơi đây còn được ví như một ốc đảo, nhất là sau những trận mưa lũ. Cô giáo Hoàng Thị Quyến và Hoàng Thị Hương là những người đã gắn bó với bản Làng Giàng mấy năm nay nhưng vẫn không khỏi chật vật khi phải đẩy xe qua những cây cầu tạm hay những chỗ lầy lội khi đi qua những cung đường gồ ghề bên vách cao, bên vực sâu. Cô giáo Hoàng Thị Hương tâm sự.
Nó đi khó khăn như thế nhưng mà mình coi như là giống như cái đường nhựa đi thế. Mình tự an ủi bản thân mình vượt qua được những cái khó khăn người ta đi được mình cũng đi được.
Còn đối với cô giáo Hoàng Thị Quyến đã không ít lần bị ngã bầm tím chân tay, nhưng cũng không làm giảm được niềm đam mê gieo chữ nơi đỉnh trời. Cô giáo Hoàng Thị Quyến tâm sự.
Có rất nhiều lần ngã như thế này và ngã xuống nước như thế này, và khi mà mình dậy rồi thì chân tay mình vẫn cảm thấy bị run ạ. Về sau những cái lần ngã đấy, hôm sau thì mới phát hiện ra là chân tay mình sẽ bị tím bầm lên một số chỗ.
Có rất nhiều nghề để lựa chọn, nhưng với những thầy cô giáo vùng cao, ngoài lòng yêu nghề, mến trẻ thì tình thương, trách nhiệm với tương lai của những đứa trẻ vùng cao vốn chịu nhiều thiệt thòi mà đã chọn ở lại nơi đây. Những hy sinh mất mát thiệt thòi là những gì giáo viên vùng cao nhận về mình, nhất là giáo viên nữ bao giờ cũng nhận những thiệt thòi về mình. Đã 3 năm tình nguyện ở lại bản làng Giàng, hai cô giáo Hoàng Thị Quyến và Hoàng Thị Hương đều phải xa gia đình, xa con cả tuần. Có những lúc trời mưa, không điện thắp sáng, không sóng điện thoại, cả hai vẫn bám bản, bám lớp. Không ít những đứa trẻ ở nơi non cao này đã quen với bàn tay chăm sóc của các cô. Những lúc ốm đau, các em tự tìm tới các cô như người mẹ thứ hai của mình. Tâm sự về công việc dạy trẻ, cô giáo Quyến bộc bạch.
Cũng luôn luôn nghĩ là các con của mình đang dạy học là con của mình. Mình cứ đặt đó là con của mình thì mình sẽ có tình yêu với nó hơn, và mình yêu nghề hơn, nhiều cái mình cũng sẽ có thể vượt qua được hơn, dù là đang ốm thế nhưng mà nhìn thấy các con lên để lô đùa, rồi là hát những bài hát mà cô giáo dạy này, đọc những bài thơ này, thì mình cũng cảm thấy là đỡ một phần nào đấy hơn. Nhìn thấy nụ cười của con thì cũng là một phần động viên của bọn em.
Trường Mầm Non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải hiện có 6 điểm trường lẻ, trong đó có 3 điểm trường xa nhất và khó khăn nhất, cách điểm trường chính khoảng 20 km. Để lên trường, các thầy cô phải mất cả ngày đường đi bộ, thêm vào đó điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, nơi ăn nghỉ của cán bộ giáo viên nhà trường vẫn còn thiếu thốn, thậm chí còn tạm bợ, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy học. Cô giáo Mai Thị Lan, hiệu trưởng trường Mầm Non Hoa Hồng, xã Nậm Có cho biết thêm.
Cơ sở vật chất hiện tại ở tất cả các điểm trường là hầu như là phòng học thì còn là phòng học lớp ghép hoặc là phòng học tạm. Điều kiện về cơ sở vật chất thì còn nhiều thiếu thốn như là đồ dùng, đồ chơi, rồi là trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy.
Nói về việc hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền xã hội đối với các giáo viên trường mầm non cắm bản, ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi mong rằng nhà nước có một cái chương trình nào hỗ trợ để giúp cho cái đường đi và cái ánh sáng cho các cô nó đỡ hơn.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện còn rất nhiều trường học, điểm trường học tại 81 xã đặc biệt khó khăn, 117 thôn bản đặc biệt khó khăn của vùng 2. Với điều kiện địa hình chia cắt, lại chịu ảnh hưởng của mưa lũ, con đường đến trường của nhiều giáo viên vùng cao hiện vẫn chưa hết khó khăn. Song dẫu có vất vả, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với tình thương và trách nhiệm cùng sự hy sinh thầm lặng, những thầy cô giáo nơi đây vẫn hàng ngày miệt mài đi về trên con đường đầy gian nan vất vả để mang cái chữ tới các em nhỏ vùng cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, 5 năm qua, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có gần 80 sáng kiến giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện, được nghiệm thu và áp dụng vào thực tiễn. Công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền để đoàn viên người lao động thấy rõ trách nhiệm tầm quan trọng của việc nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời động viên kịp thời các đoàn viên tích cực có những sáng kiến. Ông Vũ Ngọc San, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi luôn đặt ra những cái phong trào thi đua với chủ đề là năng suất, chất lượng, kèm với lại phát huy cái sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong lao động cũng như là trong công việc hàng ngày. Đối với ban lãnh đạo chúng tôi thì quan tâm đến từng những cái ý tưởng, những cái đề xuất cũng như là những cái sáng kiến của người lao động. Bởi vì là bản thân người lao động trong cái quá trình làm việc, người ta có thể đưa ra những cái sáng kiến hoặc là những cái giải pháp hết sức là hợp lý. Chính vì vậy mà để đưa những cái ý tưởng đó thành hiện thực thì trong ban quản lý cũng như là đội ngũ kỹ sư ở trong công ty cùng giúp với người lao động, có thể là chúng tôi giúp về phần thiết kế hoặc là giúp hoàn thành ý tưởng, thậm chí là giúp về kinh phí, thì toàn bộ những cái ý tưởng cũng như những cái sáng kiến của anh em mới thành hiện thực được.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, hơn 20 năm gắn bó với mảng kỹ thuật, anh Nguyễn Danh Đông, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại hiệu quả cao. Với đặc thù là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh các loại xứ cách điện, xứ kỹ thuật phục vụ cho ngành điện. Quá trình vừa làm việc, anh Đông đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với các công nhân của tổ sản xuất để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến như giải pháp thiết chế, thử đưa vào sản xuất xứ đỡ đường dây điện 24 kV, cải tiến dáng tán lá cho các loại xứ đỡ đường dây của anh Đông đã giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Với sự phát triển của doanh nghiệp, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực để cán bộ công nhân thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thành phố Yên Bái là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết thêm.
Công ty chúng tôi cũng đã phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty và tạo điều kiện cao nhất đối với cho người lao động và đối với những cá nhân mà có những cái sáng kiến. Ngoài những cái mức điều kiện như là về vật tư, về thời gian cũng như là cũng đóng góp những các ý kiến và lắng nghe tiếp thu các ý kiến để cho các cá nhân hoàn thành những cái sáng kiến của mình.
Anh Lưu Doãn Quang, một trong những cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình trong năm 2018 đã gửi giải pháp là chiếc máy uốn thép thủy lực tham gia dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8. Anh Quang chia sẻ, chính thực tiễn lao động sản xuất khi uốn thép thủ công bộc lộ những hạn chế đã giúp anh có ý tưởng làm chiếc máy này. Nhờ được công ty tạo điều kiện đi tham quan học hỏi các mô hình máy uốn thép ở các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ở các tỉnh bạn đã giúp anh Quang hoàn thiện bản thiết kế và sản phẩm với nhiều ưu việt hơn hẳn các máy móc ở các doanh nghiệp khác. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng suất uốn thép lên hàng chục lần mà còn góp phần giảm nhân công, tiết kiệm thời gian cho công ty, qua đó còn thúc đẩy các công nhân trong công ty thi đua cải tiến kỹ thuật, anh Quang cho biết thêm.
Cơ bản là mình đam mê thôi, không vì mục đích gì cả. Mình đam mê, mình thấy cái gì đó mà người ta làm được, mình không làm được thì mình bức xúc thôi. Đấy. Với lại sự chỉ đạo của chị Xỉu, tức là giám đốc công ty Hòa Bình ấy, chị rất tin tưởng và chị bảo là bây giờ cháu làm thế nào đó để cho hoạt động nó hiệu quả nhất, nhưng mà chi phí nó phải là ở thấp nhất thì mới có lợi nhuận cho công ty.
Có thể thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Riêng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức hàng năm, số lượng các giải pháp từ các doanh nghiệp chiếm gần 1/2 và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giải. Qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học trong các đơn vị. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Về các giải pháp của khối doanh nghiệp tham gia dự thi, theo tôi là cái chất lượng rất là tốt. Thứ nhất là đây nó thể hiện được cái tính sáng tạo trong và cái sự chủ động trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo cải tiến kỹ thuật. Để qua đó thì làm thế nào đó là giảm sức lao động, nâng cao năng suất và coi là cũng là để góp phần vào phát triển. Cái thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cái việc áp dụng các cái giải pháp sáng kiến kỹ thuật của trong các doanh nghiệp, tôi thấy là hiệu quả đạt rất là cao.
khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động, sáng tạo, góp phần sản xuất kinh doanh hiệu quả, là hiệu quả tất yếu của phong trào thi đua sáng kiến cải tiến lao động sáng tạo của công nhân người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.